Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, thứ hai, mùng 9 tháng 8, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin quan trọng tuần qua. Sau đó một thời sự sẽ phỏng vấn Đức cha Andrew về chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha tại Anh Quốc. Và chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và cuối cùng phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua.
Tin Roma. Đức Thánh Cha nhận xét bộ phim về triều đại của Ngài. Trong những ngày nghỉ hè tại dinh thự Castel Gandolfo, chiều thứ Năm 29 tháng 7, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã dành thời gian để theo dõi một bộ phim nói về 5 năm trong triều đại của Ngài. Sau khi buổi chiếu phim kết thúc, Đức Thánh Cha đã nói vài lời cảm ơn Đài Phát thanh vùng Ba Vi, Đức Quốc, đã tặng cho Ngài cuộc hành trình tinh thần bổ ích này, qua đó Ngài được sống lại những khoảnh khắc đáng ghi nhớ. Riêng đối với cá nhân, đây là những khoảnh khắc thật cảm động, đặc biệt lúc mà Thiên Chúa đặt trên đôi vai của Ngài trọng trách của người kế vị Thánh Phêrô. Đối với sức con người thì không thể vác nổi, nhưng hoàn toàn nhờ vào sự trợ giúp của Thiên Chúa. Bình luận về bộ phim này, Đức Thánh Cha cho rằng sự đa dạng về nền văn hóa, đặc sủng cũng như các ân huệ khác nhau đã mang lại cho giáo hội sự phong phú. Mặc dầu có những khác biệt, nhưng mãi mãi chỉ là một giáo hội duy nhất. Đức Thánh Cha chia sẻ như sau. Chúng ta đã nhận thấy rằng, ngày hôm nay giáo hội, ngay khi phải chịu đau khổ như chúng ta đã biết, thì giáo hội vẫn là giáo hội của niềm vui. Đây không phải là giáo hội của sự già nua. Chúng ta đã thấy rằng, giáo hội trẻ trung và đức tin mang lại niềm vui. Sau cùng, Đức Thánh Cha nồng nhiệt cảm ơn những ai đã đóng góp vào việc thực hiện bộ phim này, đặc biệt là giáo sư Gehan Fuchs, nhà sản xuất, ông Michel Manlik, tác giả kịch bản và cũng là người dựng phim.
Tin Vatican. Tập thứ hai trong bộ sách Chúa Giêsu Nazareth sẽ là một thách đố tính cách học thuật về Kinh Thánh trong thời đại tân tiến và sẽ khơi dậy nơi người đọc sự suy nghĩ sâu xa hơn về Chúa Giêsu. Đó là ý kiến của ông Mark Brumley, giám đốc nhà xuất bản Ignatius Press, được chỉ định để xuất bản tập sách nói trên trong ấn bản bằng Anh ngữ. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã hoàn tất công trình này hồi đầu năm nay. Công trình này là sự tiếp nối tập thứ nhất của bộ sách Chúa Giêsu Nazareth. Sách hiện đang được dịch từ nguyên bản tiếng Đức sang nhiều ngôn ngữ. Nếu mọi chuyện xuôi chảy theo đúng dự liệu, thì bản dịch Anh ngữ sẽ phát hành đồng loạt cùng với ấn bản bằng các ngôn ngữ khác vào đầu mùa chay năm 2011. Ignatius Press và nhà xuất bản Vatican của Tòa Thánh đã đạt được một thỏa thuận. Theo đó, thì nhà xuất bản Ignatius Press có trụ sở đặt tại San Francisco, Hoa Kỳ, sẽ phát hành ấn bản Anh ngữ của tập sách. Được biết, tập thứ nhất đã được nhà xuất bản Dublin Day phát hành năm 2007. Cha Joseph Fessio, người sáng lập và biên tập của Ignatius Press, nói rằng công ty của Ngài đang nao nức chờ đợi tập sách mới nhất này, bởi vì sách sẽ chứa đựng những suy tư của Đức Thánh Cha về các mầu nhiệm trọng tâm của đức tin Công giáo. Trong cuộc tiếp xúc với báo chí hôm ngày 29 tháng 7 vừa qua, nhà xuất bản Ignatius Press nói rằng tập sách thứ hai này sẽ có thể đề cập đến những vấn nạn gây tranh cãi, chẳng hạn như ai chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu? Chúa Giêsu có thiết lập giáo hội để thực hiện công trình của Người không? Người quan niệm thế nào về sự thương khó và cái chết của mình? Còn chúng ta nên quan niệm như thế nào? và quan trọng hơn cả là Chúa Giêsu có thực sự phục sinh từ cõi chết không? Trong bản thông cáo báo chí, ông Brumley cho biết, Chúa Giêsu vẫn là nhân vật gây tranh luận. Những Kitô hữu tin rằng người là con Thiên Chúa, là vị sáng lập giáo hội và là đấng cứu chuộc nhân loại. Còn đối với người không theo Kitô giáo, Chúa Giêsu gần như là những gì khác hẳn, một huyền thoại, một nhà cách mạng hoặc là một nhà tiên tri mà các giáo huấn đã bị tín đồ hiểu lầm xuyên tạc. Tập sách sẽ đưa người đọc mặt đối mặt với những thách đố về Chúa Giêsu. Đức ông Giuseppe Costa, giám đốc nhà xuất bản Vatican của Tòa Thánh, là một trong số rất ít người đã đọc được cuốn sách này của Đức Thánh Cha. Ngài cho biết hôm 29 tháng 7 rằng, một trong những điều ấn tượng nhất là tính cách tâm linh phong phú mà cuốn sách chuyên chở. Ngài cũng cho biết những khó khăn trong việc phiên dịch một tác phẩm như thế. Đức Giáo Hoàng là một nhà thần học lớn, do đó muốn phiên dịch sách của Ngài, cần phải có một kiến thức về thần học, nền thần học tâm linh. Ngoài ra, tiếng Đức là một ngôn ngữ rất phong phú, rất chính xác và mô tả đầy đủ được một số những quan niệm rất phức tạp. Đức ông Costa nói, Ngài nghĩ rằng cuốn sách sẽ chứng tỏ là tác phẩm gây rất nhiều hiệu quả cho người đọc. Tập thứ nhất trong bộ sách Chúa Giêsu Nazareth đặt trọng tâm vào sứ vụ công khai của Chúa Giêsu đã bán được 2,5 triệu bản trên khắp thế giới. Được biết, trong thời gian này, Đức Thánh Cha đã bắt đầu viết cuốn thứ ba là cuốn chót trong bộ sách. Ngài dùng nhiều thời gian trong kỳ nghỉ hè để viết cuốn này. Người phát ngôn của Tòa Thánh, Linh Mục Federico Lombardi, hôm 23 tháng 7 vừa qua đã cho biết rằng, tập chót trong bộ sách sẽ dành để nói về các tin mừng thời thơ ấu, và tập trung vào những gì các tin mừng của Thánh Matthew và Luca nói về thời đầu đời của Chúa Giêsu. Trong phần mở đầu tập thứ nhất, Đức Thánh Cha nói rằng bộ sách này đã được Ngài ấp ủ từ lâu và chỉ là biểu hiện công cuộc tôi đi tìm kiếm khuôn mặt của Chúa.
Tin Việt Nam. Giáo phận Long Xuyên kết thúc năm thánh kỷ niệm 150 năm tử đạo hai thánh Phêrô Đoàn Công Quý và Emmanuel Lê Văn Phụng. Họ đạo Cù Lao Riêng đã được Đức Giám mục Giáo phận chọn làm nơi hành hương trong năm thánh của Giáo hội Việt Nam. Và hôm 31 tháng 7, ngày kỷ niệm 150 năm tử đạo của hai thánh nói trên, cũng là ngày hành hương của Giáo phận Long Xuyên. Từ nhiều ngày trước, cha sở, cha phó và bà con giáo dân đã tích cực chuẩn bị cho ngày trọng đại này với nhiều hoạt động và trang trí bên trong cũng như bên ngoài. Đêm 30 tháng 7, các thầy đại chủng viện Thánh Quý Cái Răng, Cần Thơ, các sơ dòng Mến Thánh Giá Cái Nhung và các em đệ tử dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Riêng, với sự đạo diễn của cha Gioan Bautista Nguyễn Tấn Hòa, đã dàn dựng một chương trình diễn nguyện thật ý nghĩa, nói về cuộc đời và ơn gọi của Thánh Quý, cũng như nét trung kiên can trường của Thánh Phụng trong việc làm chứng cho Chúa. Đúng 8 giờ sáng, Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu đã đến Cù Lao Riêng trong sự đón tiếp thật trọng thể của Cộng đoàn Dân Chúa dưới ánh sáng chan hòa, dưới cờ hoa rực rỡ. Thánh lễ bắt đầu với đoàn đồng tế rước xương thánh về lễ đài bên cạnh nhà thờ để cử hành thánh lễ với sự tham dự của khoảng 3.000 giáo dân và một số anh em tôn giáo bạn. Trong bài giảng, Đức cha đã nhấn mạnh đến tinh thần đồng trách nhiệm trong cộng đoàn Kitô hữu theo gương của hai thánh tử đạo xưa, đã cùng sống đạo, cùng chia sẻ gian lao và nhất là đã cùng nhau đổ máu đào để minh chứng cho tình yêu Đức Kitô. Đức cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, cuộc quy tụ của chúng ta hôm nay và ở đây rất có ý nghĩa, vì giáo phận vừa cử hành cuộc hành hương năm thánh kỷ niệm 50 năm thành lập giáo phận, vừa kết thúc năm thánh kỷ niệm 150 năm cuộc tử đạo của hai thánh quý Thánh Phụng tại chính họ đạo của hai đấng. Một đấng là cha sở coi sóc họ đạo đầu nước, nay là họ đạo Cù Lao Riêng. một đấng là ông câu của họ đạo. Hai đấng đã cùng cộng tác, cùng hiệp nhất và cùng hiệp thông với nhau trong bầu khí của một họ đạo, là hạt giống của mầu nhiệm nước Thiên Chúa, rồi lại được liên kết với nhau trong bầu khí của nước trời, nhờ cùng chia sẻ cuộc khổ nạn của Chúa Kitô trong cuộc tử đạo. Như vậy, ý nghĩa này phải trở thành một sứ điệp cho giáo phận, hình thành đường hướng cho mình trong năm thánh như một lễ hiện xuống mới trên giáo phận. Đường hướng của giáo phận mà tôi chia sẻ trong thánh lễ hành hương hôm nay là về tinh thần đồng trách nhiệm trong sứ mạng của Hội Thánh Long Xuyên. Vâng, thưa anh chị em, tinh thần đồng trách nhiệm là một đặc tính rất độc đáo của giáo huấn Công đồng Vaticano đệ nhị. Tại Công đồng, tinh thần đồng trách nhiệm được nhấn mạnh trong việc đề cao hiệp đoàn tính của hàng giám mục. Hòa trái của tinh thần trách nhiệm này là Thượng Hội đồng Giám mục của Giáo hội. Tinh thần này được nhân rộng cho các giáo phận trong tổ chức của Linh mục đoàn. Tinh thần này còn được mở rộng hơn nữa trong tổ chức của Hội đồng Mục vụ Giáo phận và Hội đồng Mục vụ Giáo sứ của các cộng đoàn để cổ vũ cho sự hợp tác của hàng giáo sĩ và giáo dân. Tinh thần đồng trách nhiệm này được diễn tả qua mô hình hội thánh tham gia và hiệp thông trong tông huấn giáo hội tại Á Châu, được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị chuẩn nhận từ những đề nghị của Thượng Hội đồng Giám mục Á Châu. Và giáo phận Long Xuyên, để chuẩn bị cử hành năm thánh giáo phận, đã đưa ra đường hướng xây dựng giáo phận theo mô hình của một hội thánh tham gia và hiệp thông trong tinh thần đồng trách nhiệm. Riêng với anh chị em thuộc họ đạo Cù Lao Diêng thân mến, họ đạo Cù Lao Diêng của anh chị em rất đáng tự hào vì là quê hương của hai vị thánh tử đạo, mộ phần của thánh Emmanuel Lê Văn Phụng còn đang tồn tại trong họ đạo, và miêu duệ của ngài còn đang chung sống với chúng ta. Họ đạo cũng đáng tự hào vì đã có cha sở và ông câu đã sống tinh thần đồng trách nhiệm trong sứ mạng, cùng sống đạo và cùng chết vì đạo, để được liệt vào danh sách 117 vị thánh tử đạo của Giáo hội Việt Nam. Niềm tự hào này phải là động lực cho họ đạo Cù Lao Diêng trở thành tiên phong và điển hình cho mô hình hội thánh tham gia và hiệp nhất trong tinh thần đồng trách nhiệm. Sẽ rất hài lòng cho hai thánh tử đạo nếu giữa anh chị em và cha sở đã có sự hợp tác chặt chẽ trong mục vụ và đã có những nỗ lực giải quyết những chia rẽ, những bất hòa để tránh tình trạng kình chống nhau trong họ đạo. Và ước mơ rằng họ đạo Cù Lao Diêng sẽ là nơi hành hương cấp giáo phận để tinh thần đồng trách nhiệm của hai đấng thánh được suy tư, chiêm ngưỡng và được tiếp tục học hỏi như bài học cho các cộng đoàn Kitô hữu trong và ngoài giáo phận.
Tin Tây Ban Nha, ngày 25 tháng 7 vừa qua là lễ kính thánh Giacôbê tông đồ. Vì năm 2010 này là năm thánh Giacôbê tại Tây Ban Nha, nên thánh lễ đã được Đức cha Juan Barrio, Tổng giám mục Santiago de Compostela, cử hành long trọng hơn mọi năm. Tham dự thánh lễ đã có hoàng gia và các giới chức chính quyền. Vua Juan Carlos đã đọc lời kinh phó thác nước Tây Ban Nha cho sự che chở của thánh Giacôbê tông đồ. Lễ nghi phó thác này đã được vua Philip thứ tư thành lập hồi thế kỷ thứ 17 để cầu khẩn ân lành cho dân nước Tây Ban Nha. Từ thế kỷ thứ 11 tới nay, hàng chục triệu tín hữu từ nhiều nước Âu Châu hàng năm đã hành hương về đền thánh Santiago de Compostela theo gương thánh tông đồ. Trong năm thánh Giacôbê này, số tín hữu hành hương cũng gia tăng mạnh. Trong 20 ngày đầu tháng 7, đã có trên 20.000 tín hữu hành hương đi bộ đến đền thánh, gia tăng 37% so với năm 2009. Và vào cuối tháng 7 đã có hơn 36.000 khách hành hương. Trong số các khách hành hương có rất đông người trẻ Italia, đa số các tín hữu di chuyển bằng máy bay, đặc biệt là người cao niên, nhưng giới trẻ thường đi bộ 100 cây số cuối cùng để đến Santiago de Compostela. Chẳng hạn các bạn trẻ giáo phận Ventimiglia Sanremo đã kết thúc lộ trình hành hương 10 ngày hôm ngày 25 tháng 7 với 100 cây số đi bộ. Đoàn hành hương Tổng giáo phận Perugia miền Trung Italia gồm 203 bạn trẻ đã khởi hành ngày 1 tháng 8 và sẽ đến Santiago de Compostela vào ngày 12 tháng 8. Đức cha Bassetti sẽ cùng các bạn trẻ đi bộ 100 cây số cuối cùng đến đền thánh. Các bạn trẻ đã quyết định biến các ngày hành hương trở thành dịp tĩnh tâm, sống tinh thần khắc khổ, nên không đem điện thoại di động theo. Thay vì xài tiền riêng, họ góp chung tiền với nhau và chỉ mua những gì tối thiểu cho nhu cầu hàng ngày. Đức cha Dante Lafranconi, giám mục Cremona, cũng hướng dẫn một phái đoàn giáo phận hành hương Santiago de Compostela trong các ngày từ 27 đến 31 tháng 8. Giới trẻ Roma cũng sẽ lên đường bước theo vết chân Thánh Giacobbe trong các ngày từ 15 đến 22 tháng 8. Chuyến hành hương này do Văn phòng Mục vụ Giới trẻ Roma tổ chức. Đức cha Juan Barrio, Tổng giám mục Santiago de Compostela đã cho biết những chi tiết về năm Thánh Giacobbe tông độ như sau. Năm Thánh Giacobbe mời gọi chúng ta hoán cải, hồi sinh đức tin và ý thức về gốc rễ Kitô của chúng ta để trung thành với căn tính Kitô của mình. Trong sứ điệp gửi lễ khai mạc năm Thánh Giacobbe, Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 đã mời gọi hãy sẵn sàng nhận biết Chúa Kitô đến gặp gỡ chúng ta, đồng hành với chúng ta trong mọi biến cố cuộc đời và hiến mình cho chúng ta, đặc biệt trong bí tích thánh thể. Việc cử hành năm Thánh Giacobbe là một dịp quan phòng giúp tiếp nhận sứ điệp cứu độ của Chúa. Thức tỉnh khỏi cảnh ngủ mê trước ơn trọng đại là tình yêu của Thiên Chúa được biểu hiện trong lòng thương xót của người, mà đôi khi chúng ta không có khả năng nhận ra giữa bầu khí dửng dưng đối với tôn giáo, không chắc chắn luân lý và đánh mất đi ý thức về sự siêu việt trong xã hội ngày nay. Năm Thánh Giacobbe là dịp củng cố niềm hy vọng Kitô của chúng ta. Tôi chắc chắn là năm Thánh Giacobbe sẽ góp phần thức tỉnh ý thức tôn giáo của nhiều người trong các cộng đoàn của chúng tôi và nơi các dân tộc. Việc hoán cải liên tục và việc giảng dạy kiên trì sẽ tạo thuận lợi cho đức tin và việc làm chứng cho đức tin. Lời cầu nguyện và tình bác ái sẽ thăng tiến sự thánh thiện của tín hữu. Việc củng cố niềm hy vọng sẽ thúc đẩy công tác rao truyền tin mừng liên tục cho xã hội, phù hợp với truyền thống phong phú của giáo hội. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi phỏng vấn Đức cha Andrew về chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha tại Anh Quốc. Trước hết, Đức cha Andrew đã cho biết sơ qua về việc chuẩn bị chuyến viếng thăm như sau. Ngày 2 tháng 7 vừa qua, Tòa Thánh, Chính phủ Anh Quốc và các Hội đồng Giám mục Anh Quốc, Sứ Gan và Ecos đã xác nhận các yếu tố chính yếu của cuộc viếng thăm Vương quốc Anh của Đức Thánh cha vào tháng 9 tới đây. Chương trình chi tiết sẽ được công bố khoảng một tháng trước khi Đức Thánh cha đến thăm. Hiện giờ chúng tôi đã lo phân phát trong các giáo phận những giấy thông hành để dự các buổi tập họp lớn được dự kiến với Đức Thánh cha, như thánh lễ ở Glasgow, thánh lễ phong chân phước cho Đức Hồng y John Henry Newman ở Birmingham và đêm canh thức cầu nguyện ở London. Những tuần qua, chúng tôi cũng đã tham dự nhiều buổi họp chuẩn bị và những cuộc viếng thăm với các vị hữu trách của tòa thánh. Bây giờ chúng tôi điều chỉnh lại các chi tiết của cuộc chuẩn bị với chính phủ Vương quốc Anh, các thẩm quyền địa phương, hiệp thông Anh giáo, cảnh sát và các ban an ninh. Mặc dù một số cơ quan truyền thông đã tập trung chủ yếu đến những thái độ tiêu cực của những người vô thần và của giới không tôn giáo phê bình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đức cha Andrew đã cho biết thêm như sau. Có những người đặt lại vấn đề chính sự kiện viếng thăm của Đức Thánh Cha, và những người khác phản đối cách cụ thể hơn sự kiện ban cho cuộc viếng thăm này một quy chế viếng thăm nhà nước, cấp đón tiếp cao nhất dành cho một vị thượng khách ở Anh Quốc. Cũng có những người cơ bản bác bỏ một số yếu tố của giáo huấn của giáo hội Công giáo, và lợi dụng cơ hội này để cho người ta biết đến những phản đối của họ. Chuyến viếng thăm diễn ra vào một thời điểm khó khăn cho Vương quốc Anh, vào lúc phải đối diện với một sự giảm bớt chi tiêu công. Phải nói rằng, những phản ứng này đối lập với tinh thần đón tiếp và chờ đợi mà người ta ghi nhận nơi xã hội, và hiển nhiên giữa lòng giáo hội Công giáo và những cộng đồng Kitô khác. Tuần này, trong giáo xứ mà tôi giúp, người ta đăng ký để tham gia vào các nhóm sẽ đi lễ phong chân phước và canh thức cầu nguyện. Tôi cũng nói chuyện với một giáo sư có nhiệm vụ đưa các em học sinh đến cử hành biến cố tập trung vào nền giáo dục Công giáo, ngày thứ hai của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, và cũng cả các bạn trẻ sẽ đại diện cho giáo xứ của mình suốt các chuyến viếng thăm. Các hội đồng giám mục vừa xuất bản một cuốn sách nhỏ tựa đề Lòng Nhủ Lòng, nhằm mang lại những câu trả lời cho một số vấn đề căn bản liên quan đến chuyến viếng thăm. Trang điện tử về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng có một sự thành công lớn. Sau cùng, Đức cha Andrew cũng cho biết về tầm quan trọng đặc thù của chuyến tông du sắp đến của Đức Thánh Cha như sau. Các cơ quan truyền thông sẽ là một trong những phương tiện giúp toàn thể công chúng được tiếp xúc với Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Do đó, Đức Thánh Cha sẽ được nhìn và sẽ phát biểu trên một vài trang mạng có thể dễ dàng nhận thấy tức khắc trong nước và trên toàn thế giới. Tôi tin rằng điều đó sẽ khích lệ người ta lắng nghe những lời nói của Đức Thánh Cha và đọc những gì Ngài sẽ nói cho toàn thể xã hội. Đức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, nhìn thấy nơi chuyến viếng thăm này một niềm hy vọng cho hết mọi người. Hy vọng mà xã hội chúng ta sẽ ý thức cùng với chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Benedicto, rằng chúng ta có thể đi đến chỗ hiểu được rằng đức tin là một ân ban để tái khám phá hơn là một vấn đề phải giải quyết. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là trích thuật phỏng vấn Đức cha Andrew, điều phối viên chuyến viếng thăm Anh Quốc của Đức Thánh Cha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp sau đây là học hỏi phụng vụ với Đặng Thế Dũng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về giáo lý thánh thể của Công đồng Tridentino. Công đồng Tridentino phân biệt thánh thể như bí tích, như hy tế và như bữa tiệc. Trong khóa họp thứ 13, Công đồng đã tuyên bố sắc lệnh về bí tích thánh thể cùng với các khoản luật rõ rệt liên hệ tới giáo lý này. Khi bàn về sắc lệnh này, Công đồng nhắm tới các sai lầm của các giáo phái Tin Lành do Lutero vừa thành lập tách rời khỏi giáo hội Công giáo, đồng thời cũng nhắm tăng cường đức tin vào việc tôn thờ và sống thực hành thánh thể. Sau đây chúng ta sẽ trình bày qua về bối cảnh việc tôn thờ thánh thể thời Công đồng Tridentino, cũng như những lập luận của các nhà sáng lập giáo phái Tin Lành đầu tiên. Trước hết, xin đề cập sơ lược về bí tích thánh thể trong hoàn cảnh và lập trường của anh em Tin Lành đầu tiên. Phái Tin Lành với ba ngành chính, tức là ngành Đức do ông Lutero sáng lập, và ngành Thụy Sĩ do hai người một do ông Zwingli sáng lập và một ngành thủy sĩ do Canva sáng lập. Tất cả ba giáo phái này đều chỉ trích giáo hội Công giáo thời đó về nhiều điểm thuộc phạm vi tín lý, nhất là giáo lý về phép thánh thể, như việc sống thực hành thánh thể và tôn thờ thánh thể. Vào thời đó, một khuyết điểm trong giáo hội Công giáo liên quan đến phép thánh thể là người ta tôn thờ thánh thể với những hình thức trọng thể uy hoàng bên ngoài, nhưng lại không chú ý tới việc cổ võ cho giáo dân lên rước lễ. Vì thế, bàn tiệc của Chúa chỉ thưa thớt một vài người, và thường là thấy vắng bóng người lên rước lễ. Một số văn kiện của giáo hội nhắc nhở về điểm này, nhưng cũng không kết quả là bao. Vào cuối thế kỷ thứ 11, trong việc chống lại bè phái của ông Ben Gario, giáo hội đã nhắc nhở về việc Chúa Kitô ngự thật trong phép thánh thể. Từ đây, người ta đi vào việc tưởng niệm hy tế thánh giá xưa, để bước sang việc chấp nhận sự hiện diện của Chúa trong thánh thể. Vì thế, khi đến với thánh thể, người ta như ở trước một người và trò chuyện với người này. Và vì tin Chúa Kitô ngự thật trong thánh thể, và Ngài là Chúa, nên thái độ của tín hữu là thờ lại và khẩn cầu các ân lành. Trong chiều hướng này, các nhà thần học cũng suy tư tìm cách giải thích về việc Chúa Kitô hiện diện thế nào trong phép thánh thể. Người bình dân thì dùng những kiểu nói như Chúa Kitô ẩn mình trong phép thánh thể, Chúa Kitô ở trong bí tích thánh thể như một bức màn che đi. Bài ca vãn kính mình thánh Chúa của thánh Thomas tiến sĩ Adorote Devote cũng dùng một vài kiểu nói trên đây. Chúa Giêsu mà bây giờ tôi ngắm nhìn, Ngài được che khuất đi. Việc tôn kính mình thánh trước đây được hiểu như là việc tham dự thánh lễ và rước lễ, thì bây giờ được biểu lộ qua việc chiêm ngắm, nhìn Chúa mà thôi. Trong thánh lễ, từ thế kỷ thứ 12, người ta đã thêm vào việc dâng mình thánh máu thánh lên để cho các tín hữu ngắm nhìn và thờ lại, cũng cho thấy phần nào khuynh hướng tôn thờ thánh thể trong thời kỳ này. Giờ đây, chúng ta sẽ thấy rõ hơn một số khía cạnh tiêu cực của những cách thức sùng kính thánh thể của giai đoạn trước công đồng Tridentino. Điểm thứ nhất, sau cơn khủng hoảng do bè Ben Gario gây nên, người tín hữu không bớt niềm tin và lòng sùng kính thánh thể, nhưng đã không chú trọng đến việc rước lễ. Điều này cũng một phần do nguyên cớ từ các buổi cử hành phụng vụ và do lối sống tu đức quá nghiêm nhặt. Việc cử hành thống hối có tính cách thắt chặt, đến nỗi một số người chỉ dám rước lễ vào những giờ trước khi chết. Đàng khác, một số quan niệm thanh tẩy được lấy lại từ cựu ước và áp dụng cho người tín hữu thời đó, nên một số người ở bậc vợ chồng thường rất họa hiếm mới dám lên rước lễ. Do những thái độ này, việc đi lễ đã trở nên như một việc đi xem hoặc đi nghe linh mục làm lễ, thay vì là một việc tham dự vào thánh lễ, và việc tham dự trọn vẹn nhất là việc rước lễ. Việc tôn thờ thánh thể được quan niệm như một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô thánh thể ẩn mình trong nhà tạm, và thánh thể như thế đã trở nên như đối tượng của việc tôn kính đối với các tín hữu, thay vì là sự gặp gỡ thân tình dưới hình thức ăn uống hoặc hy tế. Điểm thứ hai, bản tính của thánh thể như một bàn tiệc và việc kết hợp với Chúa Kitô qua việc rước lễ bị đem xuống hàng không quan trọng. Từ đây, người ta nhấn mạnh đến việc chiêm ngắm thánh thể và chỉ chiêm ngắm mà thôi, cũng được kể như là đã chiếm được thánh thể với tất cả các ân huệ cứu rỗi. Và người ta tin rằng tất cả các ân huệ cứu rỗi đều có được từ việc chiêm ngắm thánh thể. Điểm thứ ba, khuynh hướng tôn thờ thánh thể qua việc chiêm ngắm cũng đưa người ta có một nhận định mới về việc cử hành thánh thể. Trước đây, việc truyền phép mình và máu thánh Chúa Kitô được coi như là một cử hành làm cho bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa Kitô được trao nộp và đổ ra để nên hiến tế và trở nên của ăn của uống cho các tín hữu. Thì giờ đây, bánh và rượu được trở nên mình và máu thánh Chúa Kitô để mọi người chiêm ngưỡng bái thờ. Mà cũng do đó, người ta đem vào trong thánh lễ việc dâng mình và máu thánh Chúa lên cho mọi người thờ lại và chiêm ngưỡng. Và lúc đó, người ta rung chuông và kéo chuông tại nhà thờ, để cả những người ở nhà cũng hợp ý tôn thờ Chúa Thánh Thể. Ngoài ra còn có những hình thức khác để tôn thờ Thánh Thể, như việc đặt mình thánh trọng thể, việc rước kiệu Thánh Thể, nhất là từ các thế kỷ thứ 13 đến thế kỷ thứ 16. Vào thời kỳ này, tại các nhà thờ cũng như trong các nhà nguyện của các tu viện, nhiều thánh lễ được dâng lên mà không nhất thiết phải có việc rước lễ của giáo dân. Từ cách cử hành thánh thể như vậy, ý nghĩa thánh thể như là một bữa tiệc không còn được nhận ra một cách rõ ràng. Bước sang phạm vi suy tư thần học, người ta cũng thấy có ảnh hưởng do khuynh hướng tôn thờ thánh thể trên đây, đặt nặng việc chiêm ngắm thánh thể hơn là việc rước mình máu thánh Chúa. Đứng trước khuynh hướng trên đây, và nhất là đối với các lạm dụng có thể có khi tôn thờ thánh thể, ba nhà sáng lập phái Tin Lành, các ông Lutero, Zwingli và Calvino, đã có những lời chỉ trích và những phản ứng ngược lại. Họ cho rằng việc tôn thờ thánh thể chỉ chú trọng vào việc chiêm ngắm thánh thể là trái ngược với chủ đích của Chúa Kitô khi lập phép thánh thể, như là của ăn của uống được ban cho mọi người. Nhờ ăn uống thánh thể, người ta mới kết hợp với Chúa Kitô. Vì vậy, cần phải lấy lại ý nghĩa nguyên thủy của thánh thể trên đây. Nhưng khi họ chỉ trích những lạm dụng về việc tôn sùng thánh thể, thì các ông đã đi tới những thái quá rất tai hại, như chối bỏ tính cách hy tế của thánh thể. Họ cho thánh thể chỉ là một bữa tiệc, và họ dùng từ ngữ bữa tiệc để gọi thánh thể. Rồi họ chủ trương phải cho các tín hữu rước cả máu thánh Chúa Kitô. Sau cùng họ cho rằng Chúa Kitô chỉ hiện diện khi có việc ăn uống đích thực, tức là lúc chịu lễ. Do đó việc đặt mình thánh trong nhà tạm, cũng như việc tôn thờ thánh thể ngoài thánh lễ, là những điều không còn ý nghĩa, hơn nữa lại là những việc làm có tính cách dị đoan, theo lập trường của ông Calvino. Các ông cũng đã cắt nghĩa sự hiện diện thánh thể mỗi người mỗi khác. Ông Lutero còn coi đó là sự hiện diện đích thực, còn ông Zwingli thì cho đó là dấu hiệu và hình bóng của sự hiện diện của Chúa Kitô. Ông Canva thì cho rằng có một sức nào đó của Chúa Kitô ở trên trời ảnh hưởng tới lúc rước lễ. Trước những sai lầm như vậy, công đồng Tridentino đã minh định rõ giáo lý của giáo hội và làm kiên vững đức tin. Đó là một vài nét về bối cảnh của giáo lý thánh thể mà công đồng Tridentino đã bàn cãi và trình bày cho các tín hữu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Giờ đây mời quý vị và các bạn tìm hiểu Thánh Kinh với Linh Tiến Khải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới tiền bán thế kỷ 19 và cả trong mấy thập niên đầu thế kỷ 20, giới học giả Công giáo và Tin lành vẫn xác tín rằng Kinh Thánh nói chung và các thánh vịnh nói riêng không chỉ là phương thế truyền đạt mạc khải siêu nhiên, mà cũng là kiểu diễn tả văn chương đơn thuần nữa. Và chúng bắt nguồn từ một truyền thống độc đáo và đặc thù của dân tộc Israel. Tuy nhiên, các khám phá liên quan tới các nền văn minh lớn bị chôn vùi trong vùng Trung Đông cổ như nền văn minh Ai Cập và Mesopotamia. Và riêng đối với các tác phẩm thơ phú trong Kinh Thánh, việc khám phá ra nền văn chương Ugarit phong phú đã sửa sai xác tín này. Điều các học giả từng gọi là sự cô đơn rạng ngời của Kinh Thánh, ngày nay chỉ còn là một ảo tưởng xa vời của quá khứ. Trong số các nền văn chương cổ, có các tương quan bà con với các thánh vịnh Kinh Thánh, có các nền văn chương Ai Cập và Ugarit. Hồi thế kỷ 19, một số học giả đã chủ trương thuyết Pan-Babylonismo, toàn Babylonia, và yêu sách cho rằng thung lũng của vùng Lưỡng Hà đã là trung tâm tỏa lan tư tưởng và phụng tự, ảnh hưởng trên mọi kiểu diễn tả văn chương của toàn phương Đông Cổ, bao gồm cả thế giới Kinh Thánh nữa. Các nghiên cứu đầu tiên về thơ văn Babylonia của vài học giả đã ích lợi cho việc dựng lại bối cảnh lịch sử và văn hóa trong vùng. Chẳng hạn tác phẩm Các Thánh Thi và Lời Cầu Babylonia xuất bản trong các năm 1905 và 1911 của học giả Simon, và tác phẩm Tuyển tập các văn bản tôn giáo Assyro-Babylonia của học giả Dormer xuất bản tại Paris năm 1907. Sau này vào thập niên 1930 xuất hiện các nghiên cứu chừng mực hơn về các tương quan liên trào lưu giữa các thánh vịnh và các sáng tác thơ phú vùng Mesopotamia. Thí dụ như tác phẩm Các Thánh Thi Chúc Tụng Assyri và Do Thái của học giả Công Minh xuất bản tại New York năm 1934, hay tác phẩm Các Thánh Vịnh Than Vãn Akkadic và Do Thái như Tài liệu Tôn giáo của học giả Widengren xuất bản tại Stockholm năm 1937, và nhất là tác phẩm Các Than Vãn Cá Nhân và Các Thánh Thi Bên Babylonia và Tại Israel của học giả Castellino xuất bản tại Torino năm 1939. Trong số các tác phẩm mới sau này, tức trong thập niên 1950-1960, có tác phẩm Các Thánh Thi và Lời Cầu Sumero và Akkadic của hai học giả Falkenstein và von Jordan xuất bản tại Stuttgart năm 1953, và tác phẩm Các Thánh Thi Vương Giả Sumero thời Isin của học giả Römer xuất bản tại Leiden năm 1965. Các nghiên cứu nói trên cho thấy nền văn chương của các dân tộc vùng Lưỡng Hà Mesopotamia đã sản xuất rất nhiều thánh ca cử hành, hay các huyền thoại, các lời nguyện, các lời thề, các thánh vịnh sám hối, các lời than vãn cá nhân hay cộng đoàn, vân vân. Qua đó phải công nhận rằng các yếu tố, các từ, các kiểu diễn tả riêng, các ý niệm, các kiểu hành văn và kết cấu của chúng cũng có thể được nhận ra trong các thánh vịnh của Kinh Thánh. Tuy nhiên, học giả Castellino kết luận rằng khi tổng kết các so sánh giữa hai bên, mặc dù phải công nhận sự hữu ích rất lớn của nền văn chương tôn giáo Babylonia đối với việc hiểu biết và giải thích các thánh vịnh, nhưng đồng thời, nếu muốn tôn trọng thực tại, chúng ta cũng buộc phải chấp nhận rằng nền văn chương tôn giáo Babylonia không trực tiếp ảnh hưởng trên các thánh vịnh. Ngoài các ảnh hưởng gián tiếp mà nền văn chương Mesopotamia đã trải rộng trong khắp vùng Tiểu Á ngay từ ngàn năm thứ hai trước công nguyên, nó đã có thể ảnh hưởng trên Kinh Thánh nói chung và trên các thánh vịnh nói riêng trong thời dân Israel đã có các tiếp xúc với các cường quốc vùng Mesopotamia, và đặc biệt trong thời dân Do Thái bị lưu đày bên Babylonia. Dĩ nhiên, ảnh hưởng của nền văn chương Mesopotamia đã đặc biệt lớn trong thời lưu đày và ngay trước thời vương quốc Israel miền Bắc thất thủ hồi năm 722 trước công nguyên vì bị vua Sargon III của Assyria xâm lăng, và trong thời vương quốc Juda miền Nam trực tiếp bị ảnh hưởng của đế quốc Assyria. Các thánh vịnh có các dấu vết hay ảnh hưởng hiển nhiên của nền văn chương Mesopotamia là các thánh vịnh 13, 18, 21, 101, 124 và một số thánh vịnh khác. Trên bình diện chủng tộc, Ai Cập xa cách Israel, nhưng trên bình diện địa lý, nó gần Israel hơn. Vì thế nền văn minh Ai Cập đã ảnh hưởng trên nền văn hóa kinh thánh, không chỉ trong các thời xa xưa, khi dân Do Thái sống kiếp nô lệ bên Ai Cập, nhưng cả trong các thời gần hơn như thời vua Solomon, hồi thế kỷ thứ 10 trước công nguyên, và cả trong thời chế độ quân chủ của Israel tàn lụi vào các thế kỷ thứ 7 và thứ 6 trước công nguyên nữa. Trong tác phẩm tựa đề, kiểu diễn tả lời chúc tụng, Thiên Chúa và lời cầu nguyện trong Kinh Thánh và bên Ai Cập, xuất bản tại Le Caire năm 1962, học giả Baruch duyệt xét và so sánh các yếu tố văn chương cũng như các văn thể của các thánh vịnh Kinh Thánh với các yếu tố và các văn thể song song của các sáng tác thơ văn Ai Cập. Và ông kết luận rằng, trong các văn bản Ai Cập không có các yếu tố bắt đầu như trong các thánh vịnh, chẳng hạn các đề tựa, phần dẫn nhập, lời khẩn nài, vân vân. Học giả Baruch đã chỉ tìm thấy một vài tương đồng trong các cử hành, chứ không phải trong các lời cầu, và trong kiểu diễn tả tâm tình tôn giáo cá nhân, như việc phản đối không tin tưởng, lời tuyên bố mình vô tội hay có tội, lời khẩn nài đam mê của người nghèo, đang tìm sự trợ giúp, vân vân. Như thế khi duyệt xét dưới ánh sáng nền văn chương Ai Cập, có thể nói rằng các thánh vịnh của dân Israel, ít nhất là các thánh vịnh tuyên xưng đức tin, có thể được biết tới bên Ai Cập hay tại Israel qua các ký lục người Ai Cập, qua nền văn chương triều chính, cũng như dưới ánh sáng của nền văn chương khôn ngoan và tôn giáo Ai Cập. Thật thế, nền văn chương Ai Cập có thể ảnh hưởng trên các thánh vịnh 1, 2, 33, 34, 104 và 110. Cũng có thể nói rằng các tương đồng giữa các văn bản tìm thấy trong mộ của Pet Osiris với các thánh vịnh 34, 112, 119 và 128. Tuy nhiên không được quên một khả thể khác nữa, đó là ảnh hưởng của nền văn chương Ai Cập trên nền văn chương Kinh Thánh có thể đi qua ngã của nền văn chương Canaan và Phoenicia. Cả hai đều tùy thuộc nền văn hóa Ai Cập. Nếu việc nghiên cứu các song song giữa các thánh vịnh và nền văn chương Mesopotamia và Ai Cập đã chỉ cống hiến cho chúng ta một đóng góp khiêm tốn về phẩm cũng như về lượng, thì việc khám phá ra các văn bản tại Ras Samra, tức là thành phố Ugarit cổ thuộc thế kỷ 15 trước công nguyên, đã là một biến cố định đoạt trong nỗ lực dựng lại bối cảnh lịch sử văn chương của các tác phẩm thơ phú trong Kinh Thánh, và đặc biệt là của các thánh vịnh. Hồi năm 1941, tức khoảng 10 năm sau các cuộc đào bới đầu tiên của nhà khảo cổ Schaeffer tại Ras Samra, học giả Albright đã có thể viết như sau. Ý nghĩa lớn nhất của nền văn chương tôn giáo Bắc Canaan của thành phố Ugarit đối với nghiên cứu Kinh Thánh đang ngày càng trở thành hiển nhiên hơn. Thật không thái quá khi nói rằng mọi nghiên cứu trong tương lai liên quan tới các thánh vịnh đều phải chú ý tới các văn bản Ugarit. Việc hiểu biết văn phạm, từ vựng và kiểu hành văn đối với các học giả Kinh Thánh là một phương thế không thể thiếu đối với việc nghiên cứu so sánh. Tiếng Ugarit chỉ là một thổ ngữ khác của tiếng Do Thái cổ thuộc các thế hệ liền ngay trước thời Israel chiếm đóng đất Canaan. Ugarit và Palestina Canaan đều có cùng một truyền thống văn chương ảnh hưởng trên Israel một cách sâu xa. Theo học giả Moran, tuy không có sáng tác thơ phú nào giống các thánh vịnh Do Thái được tìm ra trong các văn bản Ugarit, nhưng ngay khi khám phá ra nền văn chương Ugarit, các học giả đã nhận ra các tiếp cận của đa số nội dung anh hùng ca của chúng với nhiều lĩnh vực của các nghiên cứu Kinh Thánh. Cách nhấn dấu, việc phê bình văn bản, lịch sử văn chương, thần học Kinh Thánh, tất cả đều có một niên hiệu trước hay sau nền văn chương Ugarit. Ở đây không thể kể hết các nghiên cứu so sánh của giới học giả trong lĩnh vực này, nhưng điển hình nhất là các nghiên cứu kiên trì của học giả Dawood dòng tên. Cha Dawood đã áp dụng kết quả các nghiên cứu tiếng Ugarit để dịch và chú giải sách Thánh Vịnh trên bình diện ngữ học, như xuất hiện trong bộ sách chú giải ba cuốn của bộ chú giải Angkor Bible, xuất bản tại New York trong các năm 1966, 1968 và 1970. Nó là bằng chứng hiển nhiên nhất đối với việc dùng các dữ kiện ngữ học, kiểu hành văn và văn chương mà các văn bản Ugarit cống hiến cho việc nghiên cứu Kinh Thánh. Trong nhãn quan đó, Thánh Vịnh 29 là một thí dụ điển hình. Ngay hồi năm 1936, học giả Ginsberg đã cho rằng nó là một thánh thi Canaan liên quan tới thần Baal, được lấy lại và thích ứng cho Giave Thiên Chúa của Israel. Linh mục học giả Dahut thì khẳng định rằng từng từ trong Thánh Vịnh đều có thể được lập lại trong các văn bản tiếng Canaan cổ xưa hơn. Sau cùng, trong số các Thánh Vịnh, ngoài Thánh Vịnh 29 giống chất liệu Ugarit hay Canaan, còn có các Thánh Vịnh 18, 48, 67, 68, 73, 92, 93, 139 và một số Thánh Vịnh khác. Tuy nhiên phải ghi nhận rằng, nếu sự so sánh với các văn bản Ugarit rất ích lợi đối với việc tìm hiểu có tính cách khảo cổ của văn bản các Thánh Vịnh liên quan tới ngôn ngữ cũng như cách diễn tả và các yếu tố hành văn chung cho cả hai nền văn hóa. Đặc biệt trong nhiều văn bản, trong đó bản Masoretic được truyền tới cho chúng ta ngày nay bị sai lệch, thì nó cũng không nghiêm trọng đến độ cho phép thay thế truyền thống được trình bày và văn bản Masoretic. Cắt thêm vào phong phú sau này, tức các đọc lại văn bản Kinh Thánh, cũng là kết quả của sự linh hứng và ý nghĩa vĩnh viễn của Kinh Thánh trong tất cả các phần riêng rẽ của nó, như công đồng chung Trento đã dạy, không thể được hiểu khác với ý nghĩa chúng đã có khi được truyền lại cho giáo hội. Do đó, một sự chấp nhận thái quá hay không phân biệt các kết quả thường chỉ là các dự đoán của việc nghiên cứu khảo cổ có thể tạo ra nguy cơ đưa người đọc lạc xa việc chú giải đúng đắn, thay vì đưa họ tới gần nó hơn.
Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lời thiêng dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm, lời cầu xin Chúa tựa như nén hương lan trầm. Con bay vút về nơi nhan Chúa nương thân và uống no say tình yêu nồng ấm. Từ khi con biết tình yêu Chúa ban cái vời và từ khi biết đời con Chúa luôn an bài, hồn con sẽ mãi cầu xin tha thiết danh Ngài. Cùng Chúa con không lo chi đường dài. Bàn tay con vươn lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa chót xác thân con. Tương lai còn dài Chúa dắt con đi, sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay, con tiếp bước giữa thế giới, khao khát sẽ mãi không vơi. Cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa ru trong hồn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong Ngụ ngôn Ê-dốp có câu chuyện về con cáo và chùm nho như sau. Một con cáo nọ, mấy ngày chưa có gì bỏ vào dạ, đang lang thang với cái bụng đói meo, cáo ta phát hiện lủng lẳng trên cành một chùm nho chín mọng. Đúng là kẻ chết đuối vớ phải cọc, cáo ta mừng thầm và lê cái thân mọng lép kẹp để trèo lên thân cây. Nhưng cáo thì chẳng biết gì về cái việc trèo cây. Sau nhiều lần cố gắng với chút sức khỏe còn lại, cáo ta cũng thất bại. Chùm nho ngon thật đấy, nhưng làm sao với tới bây giờ? con cáo chẳng biết cách nào hơn là quay lưng lặng lẽ rút lui. Nhưng nó tự nhủ, chùm nho ấy chắc hẳn còn chua lắm. Ta có hái được ăn vào cũng chỉ tổ xót bụng mà thôi, chẳng ngon lành gì. Thôi, đi tìm chùm khác chín hơn vậy. Quý vị và các bạn thân mến, ca dao Việt Nam ta có câu: chim khôn đào đất ăn trùng, anh hùng lỡ vận lên nguồn đốt than. Cơ hội, thời vận luôn là yếu tố cần thiết để con người tạo nên những sự thành đạt nhất định trong đời sống của mình. Gặp thế, thế thời, thời phải thế, luôn là nỗi bất lực của những người chưa nắm bắt được vận may của thời cuộc để thỏa chí đem sức, đem tài ra giúp nước, giúp đời. Tuy nhiên, trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng đối diện với những tình huống tương tự như trong câu chuyện con cáo và chùm nho trong Ngụ ngôn Ê-dốt. Cuộc sống cho dù đầy những khó khăn, thử thách, nhưng đôi khi cũng đưa đến cho chúng ta những cơ hội để chúng ta có thể tạo nên những điều kiện tốt đẹp cho cuộc đời của mình. Tuy nhiên, cơ hội chỉ là điều kiện cần, và để đạt được đến sự thành công, chúng ta cần có một điều kiện đủ nữa, đó chính là nghị lực và quyết tâm của người đang nắm bắt cơ hội đó. Thường thì cơ hội sẽ khó gõ cửa hai lần trong cuộc đời của mỗi con người. Vì thế, việc trau dồi năng lực, tài đức của mình với một tâm thế sẵn sàng đón nhận khi cơ hội đến là điều rất cần thiết. Có những cơ hội rất xa tầm tay với, và chúng ta chỉ thành công khi thực sự nỗ lực và cố gắng. Đừng chờ đợi cơ hội với thái độ của kẻ ngồi dưới gốc cây, chờ sung rụng, và khi không đạt được điều mình mong muốn thì lại tự lừa dối mình rằng chùm nho còn chua, cuối cùng chẳng có gì được cả. Như con cáo trong câu chuyện Ngụ ngôn trên, bụng vẫn đói khi chùm nho vẫn chín mọng trên cành. Phải can đảm nhìn vào thực trạng của bản thân, nhìn nhận những yếu kém của mình. Một thất vọng thật bao giờ cũng làm cho chúng ta đau buồn, nhưng nó chính là động lực tích cực thúc đẩy chúng ta hành động hơn là sự lừa dối, huyễn hoặc về mình. Trong một cộng đồng, một xã hội, một đất nước cũng thế. Trên bước đường phát triển, muốn những bước đi của mình vững chắc, cũng phải biết nhìn nhận một cách trung thực những khả năng của mình thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho lịch sử khách quan. Đôi khi, chúng ta cũng là hình ảnh của con cáo trong Ngụ ngôn Ê-dốt khi chưa nỗ lực, chưa nhiệt tình đủ để đạt được những kết quả tốt trong các hoạt động tông đồ, nhưng chúng ta lại luôn than phiền về cơ chế tổ chức của giáo xứ, của giáo phận, hoặc trách móc các cha xứ, các vị lãnh đạo trong giáo quyền, và dùng đó như một cái cớ để che giấu sự yếu ớt, nhợt nhạt trong ngọn lửa dấn thân của mình. Khi chọn Phêrô làm đầu hội thánh, Chúa Giêsu đã trao ban cho ông một cơ hội. Nhưng để thực hiện cơ hội đầy vinh dự và thử thách đó, Chúa Giêsu chỉ cần nơi ông lòng yêu mến Chúa thiết tha và chân thành. Phêrô, con có yêu mến Thầy không? Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy. Và tình yêu đó là chìa khóa để Phêrô mở cánh cửa cơ hội mà Chúa đã trao ban. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa về những cơ hội, những dịp may Chúa đã gửi đến trong đời sống của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết đón nhận và tận dụng những cơ hội đó trong tâm tình khiêm hạ để làm cho cuộc sống của chúng con ngày càng trở nên phong phú và tốt đẹp hơn trong ơn nghĩa của Chúa. Amen.
Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi êm đềm, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài, tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền. Dù những phong ba đau thương vụt đến, đời con nay vẫn là như giấc mơ chưa tròn. Tình Ngài như vẫn còn theo bước con đêm nay. Một hôm con bỗng chợt nghe tiếng Chúa kêu mời để sống trăm năm cho riêng tình Ngài. Bàn tay con vươn lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa chót xác thân con. Tương lai còn dài, Chúa dắt con đi, sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay, con tiếp bước giữa thế giới, khao khát sẽ mãi không vơi. Cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa ru trong hồn. Bàn tay con vươn lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa chót xác thân con. Tương lai còn dài, Chúa dắt con đi, sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay, con tiếp bước giữa thế giới, khao khát sẽ mãi không vơi. Cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa ru trong hồn.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.